cộng tác để cúng dường cho tăng chúng thì điều đó không có gì trở ngại, không có gì khó khăn hết. Nhưng mà cái khó khăn là không biết mình phải giảng cái gì đây, không biết mình phải giảng cái gì đây. Một bộ kinh nào đó đem ra thì đủ tuần tu học này nó sẽ không hết. Mà nếu nó nói lướt thì không đạt yêu cầu. Còn đem bộ kinh mỏng nhỏ của những cái lớp mà sơ học thì có thể nó đáp ứng cái yêu cầu không trọn vẹn, vì trong này nó có những người, những cái vị ta đã từng học, từng đi qua rồi. Cho nên là dạy học truyền đạt cái chuyện giảng là chuyện bình nhật, mà đối tôi là phải nói rằng là không có gì không, không có gì đó cả. Nhưng mà không là thì suy nghĩ rằng là trong đầu trong trí là không biết mình sẽ nói gì đây. Thế thì là hôm nay á, tôi trước hết là tôi xin nói với đại chúng, đây là những cái điều trước hết là nói những cái điều là kinh nghiệm bản thân trong cái quá trình học đạo, hành đạo và tiến đạo. Sau đó những lần sau rồi tùy ta sẽ đi sâu vào trong một cái phần giáo lý nào, chừng đó sẽ một vài lần rồi chúng ta sẽ xác định. Mà tôi đã có cái dự kiến là muốn giảng cái bộ Quân Sơn Cảnh Sách. Nó giáo lý nó rất là sâu sắc, thiết thực, sự nhắc nhở cho ban chúng mà tu hành thì rất là tốt. Nhưng mà lại e rằng là Quân Sơn Cảnh Sách lại có nhiều vị lại đã có được nghe rồi à, cái đề như thế. Thì thôi thì có thể lấy cái bộ Quân Sơn Cảnh Sách làm cái trường, rồi từ đó ta sẽ phát triển theo cái yêu cầu của cái những đại sắp tới. Thì hôm nay cái bữa đầu tiên đó mà tôi xin lưu ý đại chúng cái điểm này là tất cả chúng ta câu hỏi về một trụ xứ để mà an cư tu học á, thì trước hết ta phải đặt một cái mục đích cho cái việc làm, việc tu học của chúng ta trong cái thời điểm an cư kiết hạ. Thì về cái mục đích tôi xin gợi ý đại chúng, cái mục đích của chúng ta nếu mà nói ngắn là cử tuần tu học trong 3 tháng an cư, và nếu nói dài là nói cả trọn đời. Cái mục đích trọn đời mà ta cần phải nhắm và ta cần phải đạt đến đó là sự sinh an và giải thoát. Sinh an nghĩa là cái người đệ tử Phật, người tu sĩ tu hành phải chú trọng về cái mặt sinh an. Sinh an là sự nhẹ nhàng, sự sơ thới về mặt tâm, về mặt tâm linh, hay là nói thông thường là tâm hồn. Tâm hồn của cái người học đạo, hành đạo, chứng đạo và đi con đường Phật là phải có sinh an. Tâm hồn mình mà nếu ngày nào mà mình chưa thấy nó nhẹ nhàng, chưa thấy nó thông thoáng, chưa thấy nó cởi mở, chưa thấy nó vui, thì lúc đó là coi như cái nhiệm vụ của mình nó đã lên mục tiêu. Đây là kinh nghiệm bản thân trong cuộc tu, tuy là những cái từ nó đơn sơ vậy, mà là một quá trình kinh nghiệm lâu năm tôi mới nói được đấy. Nếu như ngày nào chúng ta tu hành mà tâm hồn ta chưa có sinh an, cái sinh là nhẹ, cái an là an lành, nó không có sự khuấy động, sự bực bội, sự đau khổ nào hết. Không có khuấy động, không có bực bội, không có ưu tư, không có đau khổ, không có nặng nề trong cái tâm hồn, trong sự nghĩ đợi của chúng ta, mà nó nhẹ như là hư không, nó giống như là màu hư không thanh tịnh vậy, và nó nhẹ nhàng như không khí vậy, không có cái gì mà kỳ lạ mà làm cho nó thấy bực bội, nó nặng nhọc, nó khổ nạn. Đó là cái từ sinh an ở trong đạo Phật, tức là phải nhẹ nhàng, tâm hồn phải nhẹ nhàng, phải giống ra và phải an lành, quyền nhân dân. Mà nếu mà tu hành mà còn tranh chấp về lợi, về quyền, về thương, về ghét, về tốt, về xấu, về phe ta phe ni, thì không bao giờ có tâm hồn có thiên an được. Mà cái đại chúng mà tu học về rất cần sự thiên an, mục đích là phải nói là sự thiên an, để đi tìm sự thiên an. Cho nên là cái quan trọng là ở trong một chúng hơn 100 người như thế này, và gọi là đại chúng có khi có chỗ là còn đông hơn cũng có. Tại là ở cái chỗ là phải có thiên an cho về mặt tâm hồn, tâm hồn phải nhẹ nhàng như không khí, phải lòng lòng rỗng thông như không gian, mà không hề có một sự ưu tư chuyện một. Có như vậy thì ở trong một cái chỗ tu học cái thời an cư đem lại sự rất tốt lắm. Cái đó về mặt, về mặt thân xác, về mặt thể chất á, thân hình á, mà ở chung trong một cái tổ chức lớn lao như thế này thì nó cần có cái sự giải thoát. Giải thoát về sinh ra hai cái từ đó nó không thể tách rời ra được, nhưng mà nó không phải là một thứ. Giải pháp đây có nghĩa là nghĩa đen của nó là chữ giải, là cởi, cởi giống như cởi áo, giống như lột cái áo mưa, lột cái áo dài ra, cái bộ đồ nào đó mà mình bệnh, nó thấy cái chằng chịt cái vướng mắt mà mình được lột ra, những cái bữa mà nắng oi bức mà mình mặc áo dày, áo chật, mình được lột ra, thì mình thấy nó nhẹ liền. Cái đề này chỉ giải là cởi, mà chỉ thoát là lộng, tức là cởi lộng. Cái gì là hàng ngày á, mà chúng ta mà không có tu á, thì thân, miệng, ý, cái từ trong đạo Phật từ là tam nghiệp, là thân, khẩu, ý, nói sao đi, từ hát nôn. Thân, khẩu, ý nó ràng buộc chúng ta dữ lắm. Thân gì trong đó, nó có những cái sự ràng buộc, mà nếu mà nói chuyên gian ra là theo cái bắt đầu mà của người chưa tu, của người tại gia, nếu mà ta là đặt giờ ta bị là một người chưa biết tu mà, thì cái sự ràng buộc của thân đó, ba cái nghiệp gọi là sát, đạo, dâm. Người tại gia cũng vậy, do ba cái nghiệp bất thiện đó làm cho người tại gia bị ràng buộc và sinh ra nguyên cái đau khổ không lường trước được là bao nhiêu. Thì do cái thân nghiệp, ba cái điều tác động hoành hành của thân nghiệp, thân nghiệp nó thúc đẩy, nó làm cho có thể là sát đạo nhân, có thể là tạo nghiệp bất thiện đó. Mà nếu tạo nghiệp bất thiện đó thì không có giải thoát, tức là nó bị trói. Ngược lại cái giải thoát là tiền thuật, là nó trói, nó buộc, nó kềm hãm chúng ta. Thì nhúc vào cái thân nghiệp bất thiện đó thì người tại gia đã nhúc khổ như vậy, mà người xuất gia thì không đi sâu vào những cái nghiệp thô. Nhưng mà nếu mà nó còn những cái nghiệp mà chi tế hơn đi nữa, mà về thân nghiệp mà nó còn ý niệm về khác, về đạo, về giống, thì nó cũng là thành ra nó ràng buộc cho cái thân của chúng ta không được nhẹ nhàng, không được giải thoát. Còn về miệng á thì nhắc tới là đã chúng ai cũng biết rồi, là giọng ngôn, chỉ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Người Phật tử tại gia không được giải thoát là do cái nghiệp bất thiện của giọng ngôn. Nó dối người đâu, giọng có nó không, giọng nó có, giọng người ta phải gọi là trái, người ta trái mình đi thì mình gọi là phải. Thấy người ta không thấy, giọng không thấy mình nói mình thấy, gọi là giọng ngôn. Rồi là ý ngữ, ý ngữ là theo dạng chút màu chút, như là nói để mê hoặc, để dụ dỗ ta đi vào cũng được sai lầm theo ý đồ của mình muốn. Rồi lưỡng thiệt, lưỡng thiệt là nói nắp thọc, nói để gây hận thù giữa người này và người khác, để kéo cái tình cảm về cho mình mà liên đến người khác, giữa người khác và người khác. Ác khẩu là những cái điều nói độc ác, nói gây đau thương cho người khác. Thì nếu mà người Phật tử tại gia mà bị dương bốn cái điều bất thiện nghiệp của mẹ thì bị tiền thuật mà không được giải thoát. Còn như là đệ tử Phật Thích Gia của chúng ta, mà nếu mình chưa được là gồng nữa, chưa được là quá giải những cái việc bất thiện đó, không có chánh niệm mà để cho nó đến với mình mà mình không hay, mình không biết, thì mình cũng vẫn có thể bị những cái trường hợp giống như là người tại gia vậy. Tại gia vậy cho nên là trong khi mà đại chúng ở chung nhau đó, thì phải để ý cái điều đó, phải cẩn thận cái điều đó. Dù nó là cái điều nghe nói gì giống như trên đường học đạo, nó không có gì sâu sắc, nó không có gì cao siêu, nhưng mà nó là cái thực tế trong cuộc sống. Rồi còn ba việc nữa là cái ý thì nó có ba cái gì bất thiện là ý nghĩ về tham, về sân, về si. Nếu ta không chinh phục được cái ý nghĩ đó, bởi vì hành động là nó tự ý nghĩ, chứ không có ý nghĩ là không có biểu lộ là hành động được. Mà nếu nó có ý nghĩ về tham thì nó sẽ biểu hiện là hành động, là không biết bao nhiêu trạng thái khác nhau. Sân cũng vậy, có ý nghĩ về sân biểu lộ là hành động sân, có ý nghĩ đen tối biểu lộ là những việc làm hành động là nói đen tối đau khổ cho người. Thế thì nếu như mà ta không chế ngự, ta không chinh phục được ba cái nghiệp bất thiện của thân, của khẩu, của ý, thì chúng ta không có được giải thoát. Mà sự tu hành của chúng ta là cái trọng tâm, như tôi xin nhắc lại, là phải giải thoát và sinh an. Do vậy cho nên là trong cửu tuần tu học, đại chúng để ý là cái mục tiêu của chúng ta nó ở nơi cái chỗ đó, ở cái chỗ là phải sinh an, có sinh an về mặt tâm hồn, và có giải thoát về mặt thể chất, thì chúng ta ở chung nhau chẳng hạn từ nó có ý nghĩa, và chúng ta đạt được cái yêu cầu, cái mục đích. Mà nếu chúng ta tu mà không có giải thoát về mặt thân khẩu ý biểu lộ ra, không có giải thoát biểu lộ ra những hành động, còn bị ràng buộc, còn bị khổ đau, còn bị dây dò, và tâm của chúng ta không có kinh an, thì việc tu hành của ta là không đạt yêu cầu và lệch mục tiêu đó. Cho nên là mà một cái mục tiêu đó, cái mục tiêu mà giải thoát được kinh an đó, nó không phải là 3 tháng này thôi, mà nó phải là cả đời của chúng ta thôi. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết mấy mươi năm mà. À, thế thì là tôi xin giới thiệu là cái mục tiêu ta nhắm đến, và cái mục đích yêu cầu là phải đặt nó ra cái đã, rồi ta mới đi. À, ta muốn đi tới chỗ nào đó đều là phải đặt cái mục đích đấy. Ví dụ như ta muốn đi tới cái nước Nhật Bản, ta phải đặt là cái nước Nhật Bản là cái mục đích đấy, rồi mình mới đi đấy. Muốn đi Huế mình phải đặt có đâu Huế là mục đích đấy, thì mình mới đi Huế được. Thế thì là cái giải pháp giác ngộ là tôi cho nó là cái mục đích lớn của những người tu hành. Nếu trên cái đường tu hành mà không có giải thoát và không có kinh an, là coi như mục tiêu ta lại thực nhất là chính cái điều đó quan trọng. Mà nếu mà các vị mình nhớ cái điều đó đó, thì là trong 3 tháng các vị ở chung đông đảo về mà các vị không thấy vui mà không hề thấy khổ. Mà ngược lại mà các vị quên cái mục tiêu đó, tức là các vị đã lệch mục đích, thì các vị ở trong 3 tháng này thấy dài lắm đó nha. Nó đau khổ, mà nó đau khổ, nó bất mãn, bất bình, mà không đoàn kết, mà không thân thương nhau á, mà không có cái pháp tu cho tốt á, thì ở 3 tháng về thấy cái ngày mà nó gọi là mãn hạ, nó mừng ơi là mừng. Vì là tại sao là vì là thoát khỏi cái oán thán hội khổ mà tôi đã ghét mấy người này từ lâu. Thế là mình tu, nếu mà thật sự có vậy là lên mục tiêu rồi. Còn 3 tháng rồi mà ngày mãn hạ mà không muốn về, có gì được kết hạ mãi mãi. Có nghĩa là mình trong cái thời gian tu tập đó, mình có được thầy lành, mình có được bạn tốt, mà giờ mình hướng đúng cái mục tiêu để đi đến của mình rồi. Đó là cái chuyện là nhỏ mà tôi rút cái kinh nghiệm bản thân, tôi nhắc lại chú về vấn đề đó. Bây giờ tiếp đến vấn đề tu học, phải học sao đây, phải tu sao đây? À, xin lưu ý, chúng ta học là cốt và để là hành, mà chữ hành là trong đạo Phật tự là tu đấy. Chữ tu có nghĩa tức là chữ hành này. Học cốt là để hành. Mà nói theo cái từ của đạo Phật mình á, từ lâu á, học cốt là để tu. Giống như người ta đi đóng tiền vào trong cái lớp học nữ công gia chánh, cái chuyện đóng tiền người ta chưa bỏ bây giờ đi học để làm gì? Để về rồi mình sẽ nấu cho được những món ăn ngon của những cái cô thầy, những cái bà thầy mà dạy nữ công gia chánh đó. Người ta đóng tiền người ta đi vào cái trường học để học cấm hoa để làm gì? Để mình phải tiếp thu những cái nghệ thuật cấm hoa, để về mình sẽ là người cấm hoa đẹp giỏi như những người đã dạy mình vậy. Thế thì học cấm hoa để mà cấm hoa, tức là học để mà hành. Học nấu ăn để mà nấu ăn, học nấu ăn ngon để mà nấu ăn ngon, đó là học để mà hành. Thì cái việc mà tu cũng như vậy, chúng ta gọi là tu mà, gọi là tu học mà. Cái học của chúng ta là học tốt là để học, mà không hành là coi như đóng tiền đi học để công gia chánh mà không hề nấu, là cho nó phí phạm cái tiền vô ích. Cứ bằng tiền và phí phạm công lao vô ích. Học cắm hoa mà không hề cắm hoa thì cái tiền đóng học vô ích và thời gian đi học vô ích. Học đạo Phật, học kinh điển mà không hành thì cái thời gian học cũng vô ích và kinh điển cũng vô ích. Do vậy cho nên là cái việc học của chúng ta là học để mà, nói theo trong Phật giáo là học để tu hay là học để hành cũng giống nhau. Do vậy cho nên là tôi xin nhắc cái đại chúng, có khi mình học á, mình không đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm. Nếu mà mình học mà thật sự mà học mà để mà dùng ý để hành á, thì có khi những cái giáo pháp mà nghe không có gì ghê gớm đâu, có gì là quá cao siêu đâu. Nhưng mà nếu mình có hành thật sự thì cái giáo pháp đó người ta gọi là giáo pháp thấp đi, giáo pháp tiểu thừa chẳng hạn, hay là giáo pháp gian thừa chẳng hạn, nhưng mà cái lễ lớn lắm. Có nói ví dụ như là tăng đi ngủ giấc ngủ của Phật tử tại gia thôi. Nhưng mà nếu mà học mà để mà hành thật sự không, hành thật sự đó, thì cái lợi nó vô cùng. Người tại gia cũng vậy, mà người xuất gia cũng vậy thôi. Có hành thì mới có lợi. Cho nên là ví dụ như giờ tôi nhắc qua cái đại chúng ý, ví dụ như Quy Y Tam Bảo, cái từ Quy Y Tam Bảo là Phật tử tại gia ai cũng có quy y rồi và cũng biết rồi. Nhưng mà cái người mà quy y mà học rồi á, quy y rồi á mà có hành á, thì nó khác xa với những người mà quy y rồi mà không có hành. Chẳng hạn như câu quy y Phật, bỉnh bất quy y thiên thần quý Phật. Trong lúc quy y là thầy bổn sư dạy rằng người đệ tử phát tâm quy Phật rồi là không quy với trời, với thánh thần, với quỷ ma, với bất cứ người nào khác. Những người đó mạo nhận bất cứ là danh sinh gì không phải là Phật, ta không quy y nữa. À, là quy Phật vĩnh bất quy thiên thần quỷ Phật. Vì sao mà như vậy? Nếu ta học mà ta hành đó nè, là vì những cái người khác, những quỷ ma, những cái người mà không phải là chánh tri kiến, không phải là chánh đẳng chánh giác, mà mình quy y, có nghĩa là mình quay về những nương tựa, mình theo họ, mình học với họ, tất nhiên là mình đã thay đổi lập trường cái con đường mà mình đi theo đạo Phật rồi. Mình quy Phật tức là mình quay về nương tựa, mình đi về cái con đường Phật. Mà nếu mà mình thay đổi lập trường, mình quy với trời, với thánh thần nào đó, với ma quỷ nào đó, với những bậc nào tự xưng danh phận gì đó, là mình là người đã thay đổi lập trường rồi. Mà con người mà đã thay đổi lập trường liên thi thì làm ăn ở đời cũng thất bại, chứ đừng có nói, đừng nói chi trên đường tu hành đạo đức giải pháp giác ngộ. Người mà thay đổi liên thi không có lập trường, người ta gọi là cái người đứng núi này trông núi nọ. cái rồi thả mồi bắt bóc thì là ăn cái gì mà đang thực nghiệm được. Gọi cũng gọi là người thấy người ta ăn khoai giác mai chạy quấy mà mình không có định mình trồng cái gì hết, nhưng vườn mình không định trồng gì hết mà thấy người ta là ăn khoai thì giác hết rồi chạy trồng khoai, thấy người ta ăn sầu riêng thì giác sầu đen ăn sầu riêng, thấy người ta trồng đậu phộng mà trúng mùa cũng đi trồng đậu phộng mà không có cái nào mình làm cho nó trọn vẹn, nó viên mãn hết, thì tất cả những cái làm sẽ rớt, sẽ không có kết quả gì hết. Thế ăn khoai giác mai chạy quấy là người không làm được gì, thả bồi bắt bóng là người cũng không làm được gì, đứng núi này trong núi nọ không bao giờ biết thưởng thức cái đẹp của núi nào hết. Trong đạo Phật cũng vậy, đã quy Phật rồi mà còn quy với thiên, tức là hạnh trời nào đó, thần nào đó, thánh nào đó, quỷ nào đó, nhân vật nào đó, tức là mình đã không có lập được. Trong khi đó cái người mà người ta mong như tư tư như tu, nó tức như người ta vào đạo Phật, ta làm để nghiên cứu coi vì sao tôi phải theo đạo Phật, vì sao tôi không theo đạo khác. Tôi thấy rằng hiện giờ nhiều đạo lắm, Việt Nam ta giờ ít đạo hơn nhiều nước khác nhưng mà cũng khá nhiều. Nhưng mà bây giờ vào đạo Phật là mình hỏi vì sao tôi vào đạo Phật, tại sao tôi không vào đạo 1, 2, 3, 4 mà tôi đã biết mà tôi lại vào đạo Phật. Thì tôi vào đạo Phật là tại vì tôi nhận thức là Phật là một cái bậc có thực học, có thực tu, và cái trí tuệ của thành ngài đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, ngài có thực tích chân lý của vũ trụ. Vì vậy cho nên cái lời dạy của ngài là đúng với chân lý, hành động của ngài là đúng với chân lý, ý nghĩ của ngài là nghĩ đúng chân lý, nghĩa là thân khẩu và ý của Đức Phật là người mình đặt cái tin tưởng rằng là người hoàn toàn là giác ngộ chân lý trọn vẹn. Vì nhận thức như vậy mà mình quy Phật, vì vậy cho nên là quy Phật là giống như là mình đã nương ra cái ngọn đèn sáng thế này mà mình đi, mà đã mà nương ra ngọn đèn sáng mà đi thì nhất thiết là mình không có bị xa hầm trực hố ở trong những cái bóng tối rồi. Do vậy cho nên là cái người mà học mà có hành để quy Phật là không bao giờ quy y đời khác. Còn như là học rồi cũng đọc câu như vậy, thầy thượng giới cũng nói cho câu như vậy, mà về nay thì gặp đạo này mai gặp đạo khác, bữa nọ gặp người kia người nọ ở trên thánh sinh tốt, rồi mình thay đổi thì như những câu ngàn ngữ đã nói, thả môi tắt bóng đứng nơi này trong nơi nọ, thấy ra khoa nhắc mà chạy đấy là không nên tình dục gì đâu. Cho nên cái pháp tâm quy Phật thôi, một câu thôi mà hành đó vẫn đem lại có giá trị rất là to. Phật là người giác ngộ, là người nhận thức chân lý trọn vẹn, lời nói của ngài dạy, hành động của ngài sống, sống theo hành động đó, nghe theo lời dạy đó là sống đúng chân lý, là mình có an lành, mình có kinh an, mình có giải thoát. Thế thì là nỗi cái quy tâm mão mà vẫn đem lại cái lệch rất lớn không. Rồi quy pháp, thầy dạy rằng bất quy ngoại đạo tà giáo. Mà cái người mà đã nhận thức được cái gì làm của mình thì ta quay về nương tự chánh pháp rồi, ta đâu có quay về, ta đâu có quay về, ta đâu có nương tựa với giáo lý của ngoại đạo bậy bạ. Ngoại đạo tà giáo tức là giáo lý ngoại đạo bậy bạ. Mình cứ ngoại đạo đây, cái đạo có nghĩa là mình nói là cái đạo của người khác đâu nhé, mình đừng có kể tên cái đạo nào đó. Mà ngoại đạo đây là cái đạo cầu bên ngoài. Những cái người mà giải pháp hoặc là tự họ hoặc là họ giải thoát, cầu bên ngoài, van xin bên ngoài, khấn nguyện bên ngoài, lại lục bên ngoài, mong mỏi bên ngoài, hy vọng bên ngoài, mà không tin tưởng ở nơi khả năng trí tuệ việc làm của mình thì đều gọi là ngoại đạo mà không cần nói tới. Thế thì là quy pháp là người ta không có theo, chỉ quay về nhân đó mình nói đơn giản là theo, mình không theo cái người ngoại đạo tà giáo nào khác. Vì sao vậy? Vì mình nhận thấy rằng chánh pháp Đức Phật dạy là đúng. Thí dụ cái giáo lý nhân quả còn ai mà cãi được, hãy mình làm cái điều thánh thiện, điều lành, điều tốt thì gần trong xa mến mọi người thương yêu kính quý, và từ đó nó đem lại sự an lành cho đời sống của mình ngay trong cuộc sống, chứ không cần đợi tới đời nào nữa. thế thì là nó lại đàng hoàng, nó ràng đó chứ. Còn như ngoại đạo tài giáo, làm thì làm ác, mà hy vọng mong cầu ở nơi một cái đất tha nhân nào đó để mà triệt tiêu những cái ác tâm, cái ác khẩu, cái ác ý của mình để cho mình một cái phúc lành nào đó. Đó là những người ngoại đạo đó nha. Những người đệ tử Phật không bao giờ nói ác làm ác, nghĩ ác, mà phải nói nghĩ lành, nói lành làm lành, rồi thì chính cái nghĩ lành, nói lành làm lành đó, hành động thiện đó, nó đem lại cái đời sống kinh an giải thoát cho mình, chứ không hy vọng ở nơi một người nào khác. Đó là nội đạo, nội đạo là vậy đó. Còn ngoại đạo là nghĩ ác, nói ác làm ác, mà mong mỏi một vị thần thánh nào đó, một vị quý ma nào đó có cái sức thiêng liêng, một cái sức mạnh nào đó để mà xóa bỏ những cái hành động nghĩ ác và ác của mình, rồi cho mình một cái điều thánh thiện bằng cái cách là lại lực gia sinh cung kính lễ bạc lễ bái, thế thì là ngoại đạo đó. Cho nên là cái người mà học đạo Phật á, tin cái quy pháp rồi, ta không quy cái ngoại đạo tại giáo, là người ta tin nó là cái về giáo lý, về nhân quả, là ta tin nhân quả. Về mặt vô thường của sự vật, ta tin rằng cái chân lý vô thường là đúng. Do vậy cho nên là ta có thể an lành tự tại mà sống trước cái cảnh của sinh già bệnh chết mà ta không có khổ lắm. Về mặt giải pháp còn cấu tạo, ta giải thích ta học được là giáo lý của Phật dạy là duyên sanh, tất cả đều là duyên. Duyên sanh cho nên là cũng do hãy là duyên, mà nó tan rã thì nó diệt. Do vậy mà sự sanh diệt duyên sanh của giải pháp người ta cũng không có hề có đau khổ. Đã do nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên diệt. Đó là giáo lý nhân duyên, giáo lý nhân quả, giáo lý vô thường. Người quy pháp học chính pháp mà xác định được bằng cái nhận thức của mình rằng quả pháp là vô thường, quả pháp là vô tinh nhân quả mà sanh mà khởi, vô tinh nhân duyên mà hành thành. Thế thì người ta không quy với ngoại đạo tại giáo thì học mà hành như vậy thì cái người tại gia cũng còn được cái lợi ích lớn. Còn người tại gia mà người xuất gia tức là học cao cái đó, tức là phải qua cái đó, mà cũng phải học rồi cũng phải hành như vậy thì mới có kết quả. Rồi quy tăng thì là mất quy tổ mẫu ác đản, tức là người mà quy tăng bảo rồi là không quy với người bè bạn xấu ác nào. Là vì cái chuyện đó rất là đơn giản thôi. Những người bè bạn mà xấu ác tức là mình chơi với họ. Ngạn ngữ tổ nhân tôi gọi là gần bẩn thì đen, gần đen thì xét. Chơi những người bè bạn xấu ác thì mình cũng như họ thôi. Ngạn ngữ Tây Phương họ nói là anh Hải nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Nếu bạn của anh là người trà đình đủ điếm say chưa bé bét thì anh nhất khoát cũng là phải là anh bé bét trà đình đủ điếm say chưa, anh mới chơi được. Bạn anh là cái người mà ham văn học nghệ thuật, ham văn hóa văn trí thức thì anh phải là người thứ đó, anh mới chơi với người bạn anh mới được. Là do vậy cho nên là nếu mà cái người mà đã quay về cái tăng bảo rồi, ta học những cái pháp thánh thiện của chánh pháp của Phật rồi thì ta không chơi với người bạn. Thế thì là cái pháp tâm quy ngũ giới thôi mà người Phật tử tại gia mà hành được là đem lại rất là lớn rồi. Còn nói chi á, cái ba tàng giáo điển của những người đệ tử xuất gia mà học á, mà học mà hành á, thì cái sự điển đó không có ngôn từ nói hết. Sự giải thoát của họ là bất khả từ nghị. Người xuất gia tu hành mà có học thật và có hành thật thì các vị chúng ta đệ tử Phật sẽ có một sự giải thoát bất khả từ nghị mà người ta không có được. Mà giải thoát bất khả từ nghị là gì? À, ở đây tôi bên này tôi nói như thế, trong giờ này tôi nói cái kinh nghiệm bản thân thôi. Nếu như mà đại chúng mà học hành, học câu nào là hành câu đấy, để mà hành, để tất nhiên là mình không đòi hỏi mình thực hành được 100% đâu, đòi hỏi như vậy là quá cao, không đòi hỏi vậy. Nhưng mà tùy theo cái giá trị mà mình thực hành phần tâm nào đó mà mình có được cái sự giải thoát bất khả tư nghị, nó ngang với cái phần tâm đó. Phật tử tại gia cũng vậy. Tâm quy ngũ giới, học thì giáo lý nghe rõ tâm bằng tâm, nhưng mà cái hành thì cũng đừng đòi hỏi mọi người đều phải thực hành đủ tâm bằng tâm, mà phải dựa trên cái phần tâm của người ta hành được, mà có được tình yêu, có được vậy thôi. Thì cái việc làm học của những thành chú thích gia cũng như vậy. Tôi không muốn nói với các vị là phải là các vị phải làm đủ tầm trăm cái học, chưa rõ vậy, không dám rõ vậy và rõ vậy là không thực tế. Không có một ông thầy giáo nào, cái trường nào mà dạy học trò rồi là bảo rằng cái hiểu biết bằng những ông thầy dạy, làm cái bài thi phải cho ra cái đề thi bằng cái biết của ông thầy dạy là ảo tưởng rồi. Có mà cứ cho người ta phải tốt hơn, rồi sau đó người ta tốt nghiệp, người ta ra trường, người ta nghiên cứu, cái chuyên môn của người ta có thể vượt hơn thầy cũng có, vượt hơn cái hiểu biết mà trong cái giáo trình cũng có, nhưng mà cái đó không bỏ liền ngay trong lúc mà mình đang dạy học rồi. Cái điều là học mà cũng như vậy. Tôi nói với các vị, tôi chưa đòi hỏi các vị phải 100% thực hành được. Nhưng mà nếu như mà cái người đệ tử mà thật sự mà muốn tu hành đi trên con đường giải thoát, có thiên an, có giải thoát, thì phải có, không là phải hành thôi. Có hành nó mới có an không. Giống như cái ví dụ này, ví dụ là học có qua là phải chốc, học nó ăn là phải nó ăn mấy lần. Thế là cái việc mà tu hành đó, mà các vị mà thực hành đó là các vị có cái giải thoát. Mất khả tư nghì, bây giờ tôi giới thiệu cái giải thoát mất khả tư nghì rồi nè. Cái giải thoát là như nói nãy rồi, là giống như là mình mặc quần áo chặt, mình trời nóng, Aldino, như tôi Aldino mình quá trời. Mà đi ra ngoài là buộc lòng phải mặc vô bộ đồ, nhất là mặc đồ gọi là jean. Jean là nó bó sát cái thằng băng, những giày nữa. Rồi áo thì cũng bó sát vô, về nhà lột ra cái nó đã lâu ra nó thấy nã vô cùng, nó lấy cái áo thường, áo rộng mặc vô, giải quần giải thường, áo rộng mặc vô, thấy khỏe đó. Thế thì cái hiện tượng giải thoát của đạo Phật cũng giống vậy, chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Nó ràng buộc, nó đau khổ, nó luôn cứ nó sầu buộc, nó bực bội, nó nhăn nhó mặt mày. Thân tâm có lúc nào nha, thì gọi là tiền vượt, gọi là người không giải thoát. Còn cái người giải thoát là giống như là cởi áo thay xuyên, là lột đồ, rồi có mặt máy thì quá sướng. Thế thì là giải thoát bất kỳ là như thế này. Nếu mà các vị mà thực hành theo một cái pháp tu nào đó mà các vị vừa học, chẳng hạn như vấn đề thân tâm khẩu tức ý ta vừa nói là ví dụ vậy, cố gắng mà quá giải mà loại bỏ mà diệt trừ 10 cái nghiệp bất thiện như nói là ví dụ vậy, thì các vị sẽ có được một cái tức giải thoát mà người ngoài không biết được. À, cái chữ bất tư nghi là vậy. Bất tư nghi là nguyên nhân làm thử nè, lãnh nói tự chi. Người nào uống nước chỉ có người đó là biết nước đó lạnh là nóng, hương thế nào, vị thế nào. Người không uống là không biết được. Thì cái giải thoát bất tư nghi nó cũng vậy. Cái gì mình loại bỏ những cái phiền não, cái vô minh, những cái thanh tinh si của ba nghiệp mà các vị đã học, ví dụ vậy. Rồi thì so với cái mà các vị chưa học, cái cuộc sống của các vị hàng ngày trong cái gia đình, trong cái chùa mà các vị ở, mà các vị mà học rồi mà thực hành á, tùy theo phần tâm. Thực hành được 30% là các vị nhẹ nhàng giải thoát được 30% mà người ngoài trong gia đình mình nhìn mình không biết. Bạn bè nên mình cũng biết mình có được 30% vậy thôi. Và nếu như mình nhận thức triệt để, mình thấy rằng nó là nguyên nhân của tai họa, là khổ đau vô ích, mình phát cái tâm dung mánh, mình già, mình gột rửa, mình quá giải, mình diệt trừ một cách mạnh hơn 50-70%, thì cũng con người này cũng đi đứng nằm ngồi trong cái gia đình của mình, cũng trong cái chùa của mình, chứ không cần đi đâu hết, không cần về chỗ ở đâu, cũng nhà đó, cũng diện tích đó, cũng chùa đó, cũng anh em bạn bè đó. Nhưng mà có vẻ các vị giải thoát nghe là nhẹ nhàng 70% so với chưa học, chưa tu, chưa học, mà người ngoài không hề biết. Tôi gọi là giải thoát bất tư nghi rồi. Ai ăn thì lấy no, ai ngủ thì lấy khỏe, ai uống nước thì lấy nước nóng lạnh. Ở đây ai bất tư nghi giải thoát pháp môn. Cho nên là khi mà biết học giáo lý rồi, mình nên để ý, mình lo cho mình
lo mình cải tạo thì não vô minh ba nghiệp của chính thân khẩu ý của mình. Rồi như bạn bè những người xung quanh đó, mình có điều kiện mình nhắc nhở, mình động viên, mình trao đổi cỡ nào được, cỡ nào thì được. Còn bằng không á hả, là mình phải lo cho mình. Đừng để lên cái mục tiêu là giác ngộ và kinh an và vậy. Không có kinh an không giác là mình lên mục tiêu rồi đó, là tôi sai rồi đó. Bất cứ đừng ở cái tên, cái chùa đó, cái tên gì đều không lễ thánh. Chỗ đó gọi là thiền viện, gọi là thiền viện mà thêm cái thiền viện tu rút. Mà mình không có quá giải, không tự giải tạo về não vô minh thì thêm cái tu rút mình cũng vẫn chẳng có được nhờ. Còn ví dụ như mình ở ngay cái chùa này mà mình nghe một bài kinh, một câu kinh rồi mà không mình ăn, thì mình có cái giải thoát bất khả tư nghị của riêng mình mà trong người bạn bè kia họ không có, mà họ cũng không hề biết mình có. À, do vậy cho nên là cái vấn đề là để ý cái chỗ đó, để ý chỗ. Thành ra là tôi chỉ muốn có thích cho nói hành tàn hư thật tự giác đi, hành tàn hư thật tự giác đi. Nhưng do Khổng Tử có nói hành tàn hư thật tự giác đi, quả phúc nhân do cánh vân thuyền, thiện ác đó đầu chung hữu báo, chỉ tinh lai tạo dĩ lai thiệt. Hành tàn hư thật tức là cái việc làm của mình hàng ngày, việc làm mình nó biểu hiện ra thì gọi nó là hành, mà tàn là cái việc làm mà nó ẩn, nó được là bưng bít mình giấu kín, gọi là tàn. Mà Khổng Tử nói rằng hành tàn việc làm biểu hiện ra ngoài, rất là việc làm trong âm thầm, trong bóng tối, trong đổ bưng những cái sự kiện mà mình bưng bít giấu kín không ai biết, thì cái việc đó nó hư, nó thật, nó thiệt hay ác là tự mình biết, tự gia tri tức là tự mình biết. Mà khi mà mình làm rồi là tự mình biết rồi thì á, cái lý do mà nó sinh ra quả hay là phúc, nó sinh ra an lạc hay là khổ đau, đừng có hỏi ai, khỏi cần hỏi ai. Cái quả phúc dành do cánh danh thường, thiện nó đến với mình hay là ác đến với mình, an lành đến với mình hay là đau khổ đến với mình, đừng cần hỏi ai, tự mình biết. Thiện ác đáo đọc chung hữu báo, làm thiện hay là làm ác, làm việc tốt hay là làm xấu, cuối cùng nó tự đèn tả lại. Chỉ cần lai bảo dĩ là trì, chẳng qua là nó đến sớm hay là nó đến muộn mà thôi. Đó là Khổng Tử mà còn nói được cái cỡ đó. Có lẽ là Khổng Tử cũng có ảnh hưởng đến đạo Phật, giáo lý đạo Phật cũng có. Và nếu mà ảnh hưởng giáo lý đạo Phật mà nói được câu đó thì cũng tốt thôi. Bởi vì chân lý là của chung của nhân loại chứ không riêng của Phật. Nếu như Khổng Tử mà có đồng những cái tư tưởng của Phật giáo mà thốt ra được những chân lý nhân quả như thế thì cũng tốt. Còn bằng Khổng Tử mà không có đọc kinh điển giáo lý của Phật mà hiểu được như vậy cũng là một người quý, không có sao hết. Thế thì Khổng Tử mà còn thấy được cái câu đó hành bàn của Phật tử ra thì hay lắm. Tới mình làm tiếp. Thành ra là mình làm những cái điều mà thiện, những điều mà làm những điều là tốt, là nó sẽ đem lại cái bất tư nghị giải thoát cho mình mà không ai biết. Lúc mình làm việc lành, việc tốt, việc phải, mình diệt trừ phiền não của mình cũng không ai biết. Thì cái lúc mà mình được cái an lạc giải thoát cũng không ai biết, gọi đó là giải thoát bất khả tư nghị. Tôi xin lưu ý đừng có phân biệt so bì với những cái người mà người ta không tốt. Trong cái hàng tu sĩ cũng như là tu sĩ với nhau, Phật tử với nhau, cũng có người tốt mà cũng có người không. Mình có phải so bì mà với người tốt để mà mình tiến tới, còn như những người chưa tốt thì mình đừng có nên so bì. Còn như chúng ta là cái người tu hành như thế này, nếu mà thì không rất là người tốt, rất là người tốt thì ta nên so bì để ta tiến theo. Còn là nếu mà có những người bạn mà chưa tốt thì ta đừng có nói ôi vì ta làm xấu vậy đó, ta làm điều ác điều tội lỗi vậy, có sao đâu, mình cũng làm giống như ta. Nói như vậy là lỗ đó nha. Mà mình phải nhắm cái chỗ là cái giải thoát bất khả. Mình làm tốt, mình có cái giải thoát bất khả tư nghị chứ. Mình quá giải trong phiền não của mình, của riêng mình là mình có được cái giải thoát bất khả tư nghị mà họ không biết được. Thì mình cảnh tỉnh với ta những cái điều xấu, những cái điều hung dữ, điều thô bạo, những điều quyền lợi nhỏ nhặt là trước mắt dựa trên cái vật chất, cái linh động, cái địa vị đó để làm gì? Họ làm sao họ có được cái bất khả tư nghị giải thoát mà mình phân biệt với họ? Trong khi mình là, nếu mình là người tu thiện là mình phải là đã cái mục tiêu là kinh an, là giải thoát. Để mình có được cái giải thoát mà bất tư nghị họ không biết, chắc không cần sao bị với những cái thấp kém bình thường. À, đó là những cái kinh nghiệm mà tôi đúc kết lại trong cái nhận thức trên cái con đường tu tập của người đạo sĩ, người đệ tử học. Và nghĩ chúng bây giờ tôi xin nói cái điều căn bản trước của đại chúng mà những người chết hạng cơ luôn đó, với cái việc tu học của mình trong bao hết. Bây giờ tôi giới thiệu về vấn đề năng và thở. Ví dụ như bây giờ đây là chúng ta là người được tu học, người xuất gia là tu học, cái gì là chúng ta là cái người gọi là năng tu. Cái năng có nghĩa là phần chủ thể, chủ động. Chúng ta là người chủ động, con người chủ động trong cái việc tu hành. Cái gì gọi là con người tu hành là người năng tu. Mà đã có người năng tu thì phải dựa vào cái pháp gì để tu? Phải có cái pháp để cho mình tu. Vậy thì những cái pháp mà để cho mình tu đó ta gọi là sở. Sở tu, năng tu, sở tu. Pháp sở tu tức là cái pháp đúng tượng để cho mình nương vào đó mà mình tu sửa, gọi là pháp sở tu. Cái gì nó bị năng thở, ta phải nhận thức cho nó rõ ràng. Phải có năng là phải có sở, có năng tu là phải có sở tu, mà có sở tu là sở tu của người năng tu. Do vậy cho nên bây giờ đây là mình học cái pháp để mình tu chứ gì. Thế thì là mình học cái pháp sở tu, đối tượng sở tu, tức là pháp đó để cho mình tu. Vì ở trong Phật giáo nó có cái từ, trên cái quá trình tu tập nó có hai cái giai đoạn, có hai giai đoạn. Và cái phiền não vô minh đó, cái hoặc trước đó, nó cũng có hai thứ. Nói là như thế này, cái pháp đối tượng sở tu để cho người tu hành của chúng ta gọi là năng tu đó, thì căn bản là nó có hai cái loại như thế. A là kiến sở đoạn, hoặc B tư sở đoạn hoặc. Nếu như chữ hoặc, chữ hoặc là tên khác của chữ phiền não vô minh. Cho nên là vô minh và phiền não thì cũng gọi nó là những loại hoặc. Cho nên nó nói tới hoặc tức là nói tới phiền não vô minh. Và vô minh là cái tên khác của hoặc, có nghĩa là sai lầm. Nghĩa đen là hoặc là lầm, là sai lầm. Mà nhận thức sai lầm hay là sống sai lầm ở trong lý cũng tức là vô minh. Chỉ vô minh là không sáng suốt, cái hiểu biết, cái nhận thức của mình không đúng với cái lẽ thật, không đúng với chân lý, gọi là vô minh. Mà nhận thức mà không đúng chân lý, không đúng với lẽ thật là vô minh, thì vô minh cũng rất là sai lầm. Chứ vô minh đồng nghĩa với chứ hoặc là sai lầm, chứ hoặc là đối với chân lý thì nhận thức không đúng chân lý, nhận thức sai lầm chân lý. Mà nhận thức không đúng chân lý, nhận thức sai lầm chân lý cũng tức là không sáng suốt, là vô minh vậy. Cho nên là để học về cái đối tượng sở tu của mình, nó có hai cái thứ gọi là kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc. Kiến sở đoạn tức là cái hoặc đó, kiến sở đoạn hoặc đó tức là cái hoặc đó mà mình cần phải đoạn, cần phải đoạn từ nó. Là cái hoạt này là do cái nhận thức, do cái thấy biết sai lầm, tức là kiến sở đoạn. còn tư theo đạo hoạt, và cái hoạt này là do cái, nó phát xuất từ cái nguồn gốc sai tưởng sai lầm ở trong cái nhận thức, trong ý thức của con người. Thành ra kiến sở đạo hoạt là cái hoạt nó biểu hiện ra, ra hành động trong cuộc sống của con người. Cái hoạt đó tương đối thì nó dễ đoạn từ hơn là cái tư. Cho nên kiến sở đoạn hoạt ta cũng gọi là kiến hoạt, vì như thức học thì gọi là kiến hoạt. Còn tư sở đoạn hoạt thì gọi là tư hoạt. Kiến sở đoạn này cứ nghĩa là cái đối tượng mà người tu hành cần phải đoạn từ. Kiến sở đoạn hoạt là cái đối tượng tu hành của người tu hành cần phải đoạn từ về cái sự thấy biết của mình, gọi là kiến sở đoạn hoạt. Còn tư sở đoạn hoạt là những cái hoạt này là người tu hành cần phải đoạn từ về cái ý nghĩ, về cái sự suy tư, về sự tư nghe, về ý nghĩ sai lầm ở trong nghe, trong cả cái ý thức của mình. Thế thì là mình tu hành nó có cái đối tượng đấy chứ, để cái này quan trọng, nó có đối tượng. Giống như mình nhập ngũ tòng quân, nhập ngũ tòng quân để làm gì? Nhập ngũ tòng quân là để đi đánh giặc. Chứ không ai thì cái đời này mà kêu nhập ngũ tòng quân mà để ở chơi bất lương thì cho ai mà đi chơi, không có. Không ai làm gì nữa. Mà nhập ngũ tòng quân rồi là phải đi đánh giặc. Nếu mình rớt thân mình thì ta dùng giờ gì khác, mà phân công công tác khác để xây dựng kiếm tiếp. Còn chủ yếu của người mà tòng quân á là để đi dịch giặc. Mà đã gọi là người quân nhân mà đi dịch giặc là phải học, phải nhận rõ về đối tượng của mình, cái giặc của mình là người nào, người nước nào, ngôn ngữ họ sao, trang phục họ khác với mình như thế nào, phải nhận cho rõ. Thế nên mình không rõ cái đối tượng diệt từ của mình, nhà mình diệt quân của mình đó thì sao? Do vậy cho nên là cái điều nhận thức đầu tiên là phải họ thấy cần rõ họ là người như thế nào, việc chúng tộc gì, xếp nói như thế nào, ăn mặc như thế nào, nước da như thế nào, và cái trọng lượng thể chất của họ cũng như mình như thế nào. Thế là phải nhận được xác thực rõ ràng rồi mới đặt nó là đối tượng diệt trừ của mình. Chứ nếu mình không có nhận thức được cái đối tượng diệt trừ là người gì, ăn mặc ra sao, chúng tộc gì, thì mình với nó là một thứ lẫn lộn rồi, thì biết ai đâu mà đánh giặc chứ. Người tu hành cũng vậy, phải có cái đối tượng thì kêu là một sở đoạn, tức là cái đối tượng mà mình cần phải diệt trừ. Tôi nói cái này là hơi khó, có khi người ta nghe người hiểu lầm. Nghĩa là tôi nói cái này để ý là mình tu hành không phải tụng kinh không đủ đâu, mới tụng kinh không là gọi là tu. Tụng kinh tức là học, tụng kinh tức là lấy kinh ra để học. Mà vì muốn học cho nó thuộc kỹ, thuộc nhiều, cho nên là phải tụng hoài. Nó giống như là đi học nữ công gia chánh, người ta dạy cái giáo trình đó, mình phải mua cái sách đó mình đọc, đọc trước đi, để cho là tới nơi người ta dạy thì là mình dễ tiếp thu, mình có ý thức sẵn rồi. Mình tiếp thu thì người ta dạy qua cái là về là mình mua nguyên liệu về là nấu nướng nêm nếm, nên là không có gì khó khăn hết, là rồi cái cách thức làm người ta đã dạy được hết. Cắm hoa cũng vậy, cắm hoa đó ta cho nó cái đề bài tên gì, có bao nhiêu cành hoa để làm nguyên liệu, cắm cách sao mình học thuộc rồi. Và tới đó là thầy giáo cô giáo dạy cắm hoa là sao, ta phân tích cho mình một số cái ý kiến mà từ ý tại ngôn ngoại, cái ý từ ngoài ra. Thế thì mình tiếp theo cái đó nữa là mình về là mình cấm được. Thế thì là cái sách cấm hoa không phải là cái mà để làm ra bình hoa. Đọc sách cấm hoa không phải là cái để làm ra bình hoa. Đọc sách nữ công gia chánh không phải cái để làm ra món ăn, mà đọc để nấu món ăn, đọc để cấm bình hoa. Thế thì là ở việc tu hành của chúng ta đây, tu hành tụng niệm là một việc tụng niệm, nó nhất thuộc về cái phần học cho thuộc, chứ không phải là tu. Cái đó chưa tu, có khi đọc rất dữ mà không có tu cũng còn. Giống như đọc sách cấp qua rất dữ mà không hề có được bình nào,
giống như đọc sách nửa câu thì chắc rất dữ mà không hề nấu được một món ăn. Thế thì đọc khác mà nấu ăn ra món ăn khác, đọc khác mà cống ra bình hoa khác. Tu hành cũng giống như vậy, học rồi phải hành, mà hành thì phải biết cái đối tượng. À, giống như hành quân phải biết đối tượng địch thủ của mình là người lớn nào, ăn mặc trang bị sao, do vậy ta gọi là sở đoạn, gọi là pháp sở, sở tu. Mà pháp sở tu đó nó có hai thứ, một là kiến sở đoạn, hai là tương sở đoạn. Tức là đoạn từ những cái điều mà do mình thấy sai lầm, rồi là kiến sở đoạn rồi. Đoạn từ những cái mà do mình nghĩ sai lầm. Thì trên nguyên tắc là nghĩ sai lầm trước nó mới có ra cái hành động việc làm sai lầm, thấy biết sai lầm. Nhưng mà về cái mặt mà đoạn trừ đó, thì đoạn trừ cái thấy biết sai lầm trước vì nó dễ hơn, nó dễ đoạn hơn, cho nên đem đoạn trừ nó trước. Còn tư sở đoạn hoạch thì ghi cái hoạch này nó sâu sắc hơn, nó không có hiển lộ, cho nên khó dịch từ. Còn cái kiến sở đoạn hoạch thì nó hiển lộ ra hành động, ra lời nói, cho nên ra cái nhận thức trong cuộc sống bình thường, cho nên dễ đoạn từ. Vì vậy mà trên cái đường tu hành đó là phải diệt từ cái kiến sở đoạn, cái hoặc mà thấy hoặc thì thấy biết về nhận thức trước. Cái gì là hai món này nè, là thực tế của nó đó, nguồn gốc của nó đó là tập đế của tứ đế đó. Cách đại chúng mà học về tứ đế đó, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì cái kiến sở đoạn hoặc và tư sở đoạn hoặc này là nó thuộc về cái món tập đế ở trong tứ đế. Nói tới tứ đế là ai cũng biết rồi chứ gì. Về khổ đế thì tôi không nói nữa, khổ đế là biết quá rồi. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, đó là ba cái khổ tổng quát. Mà cái khổ tổng quát hết là cái khổ khổ, là tổng quát, cô động lại. Rồi hành khổ và hoại khổ đó là người ta chia ra, ta lấy cái khổ khổ đó là ta nhân rộng nó ra, tán mỏng nó ra. Nó giống như là đường phèn, đường cục rồi, nhưng mà bây giờ đây ta lấy ra cục, ta thắng là nước. Ta thắng ra một cục đường bằng cái cái vậy mà, một cục đường bằng trên cái quả trứng gà vậy mà ta thắng ra được một ly nước. Rồi cũng một cục đường phèn bằng cái quả trứng gà mà ta thắng ra là ba ly nước. Ví dụ cục đường là thắng ra một ly nước thì nó ngọt gì, ngọt gắt cổ uống không nổi. Mà cục đường ở đó mà mình ngâm qua quần thánh là ba ly nước thì là mình uống nó thoáng nhẹ hơn, không ngọt, nó không quá gắt. Cho nên là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ là tuy được nói ba chứ kỳ thực là một. Khổ khổ là cái cô động giống như cục đường phèn. Nhưng mà bây giờ là ta biết ra cái đường đó cho nó bớt ngọt đi á, cho nó lọt ra chút á, thì ta theo nó vô khổ khổ rồi là hoại khổ, hành khổ, hành khổ rồi tới hoại khổ. Tôi nói cái này là kinh nghiệm dữ lắm nó mới nói được á, chứ không phải là nghe nó ồn ồn tư để tôi biết quá ông này nói gì dài dài dài, không phải đâu ạ. Nói trên đây là phải 50 năm mới nói nổi đó, 50 mấy năm kinh nghiệm. Thế thì là ba khổ ra khổ khổ nè, kỳ thật là có một chút khổ thôi, nhưng mà chính từ cái một cái khổ đó pha loãng ra chút thành ra thành khổ, pha loãng ra ra chút nữa nó thành ra một, rồi là ba, rồi ba khổ đó pha loãng ra nữa nó thành ra sân khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, pha loãng ra nữa ai được thì khổ, quan sát hội khổ, cầu quan sát khổ, ngũ âm trí thận khổ, thành ra khổ đế đó. Thì tám khổ là do pha loãng cái khổ khổ đó này, rồi á là hạnh khổ và quái khổ đó là hai loại cũng là từ cái khổ khổ mà là cái gì ta gọi khổ đế, một chữ là hết khổ đế không, đôi đây là khổ, sống là khổ, cuộc sống này là khổ, lẽ là nói khổ vậy thôi. Nhưng mà giờ nếu mà để nó đặt kẹo đó giống như được phèn thì tuổi trẻ thì cắn cái nhai còn được, chứ mấy bà già sao cắn, sao cắn nổi cũng được phèn nhai lúc đây giờ vậy cho nên được phèn giờ nấu ra nghe một ly, rồi có những người uống đặc quá uống cũng chưa nổi thắng ra thành ba ly thì thắng cũng uống cũng còn chê đó, vì huyết áp cao với tiểu đường không uống đặc quá gì được thắng ra làm 8 ly. Cái kỳ thật là được phèn một cục một, thành ra là cái khổ đế đó là nói ba khổ tới khổ thì thật là nó pha loãng ra đấy, rồi nó còn pha loãng nữa thành ra là 84.000 cần lao khổ rồi pha loãng nữa tùy theo túi tiền của ta. Chữa có hợp mà ai muốn uống ngon là ta pha 5 ly, mà nếu mà muốn uống rẻ là pha là 10 ly, nghĩa là 1 ly là ta tắt 2, còn muốn uống rẻ tiền nữa là ta pha 1 ly, một hộp sữa là pha là 15 ly. Dạ, thành ra là do pha ra. Thế thì là cái khổ đế đấy là Đức Phật giảm dụng cái đế đó mà, là chỉ rõ cái cuộc sống của con người. Hãy có sống trong cuộc đời này mà còn bị phiền não vô minh tác động quanh anh thì phải khổ như vậy. Mình nhớ nha, còn bị về não vô minh, còn bị kiến tư hoặc tác động hoành hành là phải khổ như vậy. Chứ không phải từ cuộc đời này là khổ rồi nha. À, không phải là thích ra chút con người là khổ à, không phải vậy à, nói đó, tất à. Cho nên học giáo lý tiểu thừa khác, học giáo lý đại thừa khác. Từ thường nó đỡ các vị học là nghe nó khổ đế, là cuộc đời là khổ rồi, là tán tụng, là khổ không? Là thật, trên đời này có ai mà không khổ đâu. Do vậy cho nên đời là khổ, là ba khổ, tám khổ, nói ra tám khổ hồi ai cũng mê hết, đúng quá, Phật nói đúng. Chứ thì Phật nói như vậy là chưa nghĩ Phật đó. Thậm chí còn dán cho Phật những cái điều mà Phật không phải nói vậy. Ghê gớm cái chỗ đó. Cho nên nếu mà ai đó, trong chúng ai mà học khổ đấy rồi đó, đừng có nói Phật nói vậy. Phật nói vậy mà không phải nói vậy. Và nó ba khổ tám khổ thì thật là một thứ khổ thôi. Đời sống trên con đời là khổ, nhưng mà không phải sống trên con đời phải có con người sống trên con đời là khổ, mà là sống trên con đời này mà không đoạn từ được kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc mới là khổ. Còn bằng không là con người không phải là hết sinh ra là khổ. À, chỗ đó là cái chỗ mà phải dầu rã mấy mươi năm kinh nghiệm tham khảo mới thấy được. Thế thì khổ đế là như tôi nói tóm tắt vậy, giới thiệu vậy. Rồi còn cái mà kiến sở động vật và tư sở động vật này nè, nói cách khác là kiến hoạch và tư hoạch, mà cái đó nó nằm ở trong cái tập đế. Tập đế là cái sự tích tập của con người do vô minh nó làm cho mình không còn nhận thấy cái chân lý rõ ràng nữa, cho nên mình sống sai lầm với chân lý, do vậy mà gọi nó là hoặc. Nó tích tập những cái thứ sai lầm đó, nó mới làm nguyên nhân cho cái khổ đế nó hồi nãy đó. Chứ không phải là con người là khổ đâu. Không phải là con người là khổ. Để ý cái này, nếu con người là khổ thì là hiền ở đâu? Hiền là ai? Thánh là ai? Ai là hắn? Trên trời đất xuống hay sao? Bồ Tát ở đâu? Phật là người nào? Tự trả lời đi. Thiên lên cho cùng á, để ý nha, người cũng ta, thánh cũng ta, A-la-hán cũng ta, tức là thanh văn á, Duyên Giác cũng ta, Bích Chi Phật cũng ta, Bồ Tát cũng ta, và Phật cũng là ta. Do vậy cho nên là không phải nói hết con người là ai cũng khổ, mà khổ là do hoặc, à đây gọi là kiến sở đoạn hoặc. Tức là cái hoặc này về cái sự đặc tích nghĩ là cái đoạn nó đi. Tư sở đoạn hoặc là cái sự sai lầm này là do sự nghĩ ngợi phát xuất từ cái ý thức của con người. Phải đoạn nó đi, mà đoạn hết hai cái đó rồi á, thì việc đế nó hiển lộ ra tức là niết bàn. như thế thì có đời này là nước bạn, con người là ai cũng có quyền thừa hưởng nước bạn, còn ai cũng bị khổ, người nào cũng bị khổ là tại vì kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc mà mình chưa đoạn nó được, hay nói cái là kiến hoặc và tư hoặc mình chưa đoạn nó được, cho nên mình mới bị khổ. Học cái để ý cái chỗ này là học như vậy rồi đó, thì nghĩa là ngay như trong cái mùa ăn chơi chết hạ này nè, mà mình muốn cho mình còn khổ bao nhiêu và muốn cho mình hết khổ bao nhiêu, có được niết bàn thật sự tâm trong em ơi chùa ra hay không, đều là do mình đấy, đều do mình này. Đó là cái điểm mà chúng mình nói là bởi vì khổ đế là do tập, khổ đế là cái quả mà nó có được, nó có được là sinh ra đó, là do kiến sợ, do kiến hoạch và tư hoạch, mà đây là đối tượng mình phải đoạn đó. Thế thì là bây giờ mình đem học theo thứ tự á, thì mình học là tư hoạch mình học trước, vì cái tư hoạch đó là căn bản vô minh, mình phải học trước. Chắc đã có câu này bài kể: kiến thân mộng tập không cưng vật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế nhân khắc, xuất thử một vị thân trầm bì cực, vì miễn tam luân hà thời hư tức, tha luân thế gian ấm duyên thành chất, tùng sanh chí lão nhất vô sở nắc, căn bản vô minh nhân tư bị hoại. À, căn bản vô minh chê khi cái tư hoạch ra, tức là căn bản vô minh, mà căn bản vô minh là cái đối tượng này gọi là tư sở đoạn, người tu hành cần phải đoạn nó, không đoạn nó là coi như lính mà không đi đánh giặc, thì người lính không không còn để dùng đi vào cái việc gì, thành ra căn bản vô minh tư bị hoạch. Cái căn bản vô minh là do tham luyến thế gian ấm duyên thành ra cái chất, thành ra cái thân, thành ra cái thân này, thân thất đại này, do tham luyến thế gian, rồi ngũ ấm, rồi thập nhị danh duyên, rồi các duyên kết hợp lại nó thành ra cái thân, cái thể chất này, cùng sanh với lão nhất vô sở đại, sanh ra cái thân ngũ ấm, thập nhị danh duyên, rồi các duyên hòa hợp lại mà sanh. Thì nếu mà không có sáng suốt, không có điều kiện để mà tu học, để đoạn từ cái kiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc này đó, thì cuộc đời của mình là tôi lăn ở trong cái vòng khổ não mà ta gọi là lục đạo luân hồi. Nó tôi lăn trong cái sáu cái nẻo là cái tư tưởng có lúc tương đối thanh thản như trời, có lúc tương đối thanh thản trở ngang bằng người, có lúc khổ lúc vui, có lúc tạm an lành, có lúc đau khổ cùng cực ngang bằng của người, có lúc đau khổ cùng cực như là địa ngục ngạ quỷ lúc sanh. Thế thì là cùng sanh chí lão là nó luân hồi nè, luân hồi ở trong sáu cái nguồn tư tưởng như vậy. Ở đây tôi nói là chúng là sáu cái nguồn tư tưởng đó, nó luân hồi lục đạo đó ở trong ta, và ta hàng ngày ta bị luân hồi trong lục đạo, chứ tôi không cần phải nói là phải chờ 40 năm sau phải chết cái luân hồi đó. Các vị mà tu hành mà sợ chờ 30 năm sau mới sợ, mới chết, mới sau đó mới luân hồi là các vị tu sai rồi. Mà tôi nhắc cái đại chúng là các vị coi chừng đó, chúng ta phải từ cái hoặc sở đoạn kiến từ đây, để ta được vãng sinh từng ngày, ta sống trong nước bàn từng ngày, và ta có thể thỉnh thoảng, nếu mà ta tu chưa tốt lắm, ta có thể bị rớt lại trong pha bà cũng từng giờ từng ngày, để ta nhoi lên cực lạc, cảnh giới cực lạc, ta nhoi lên cảnh giới niết bàn được cũng trong từng giờ từng ngày, và ta có thể bị rớt lại từng giờ từng ngày, và cái tư tưởng của ta nó xây dần cái sự đau khổ đó ngang bằng với cái sự đau khổ, sự an lành của trời người ở đâu ra, địa ngục là quỷ và súc, và súc sanh gọi là lục đạo luân hồi đó, chúng ta luân hồi lục đạo trong hàng ngày, thấy được cái chỗ đó mới gọi là tu hành có cách đem lại kết quả thiết thực. Còn bằng mà bây giờ mà không sợ cái luân hồi đó, mà chỉ sợ cái luân hồi sau này chết rồi quỷ tướng đó, tôi nói thẳng với các vị là không hề có thằng quỷ tướng nào mà ăn no để làm chuyện ba lát, để mình nhìn mò đi đi để chết cái tội lỗi của người ta, không có đâu, có đâu. Cái đó là phương tiện tối thiểu để mà hư mà dọa những cái người mà không có hiểu đạo, mà hơi quá vô tri đần độn và ác đức bất nhân, người ta hù ta dọa vậy thôi. Giống như là bà má mà dọa trẻ con à, này con không có được làm nổ nha con cái là làm nổ đây là cương là ngọc trời đó con, mà ăn mà làm nổ vậy á là quỷ thức nó hốt lại nó đựng vô lại nó chung luôn á, rồi cái chừng sau nữa là mình chết chứ nó bắt mình ăn cơm cái thằng giòi á, nó cho mình ăn 4-5 luôn giòi một lửa đó con, ăn không nổi á, để cho nhất nó sợ vậy thôi. Chất cơm gạo đâu có gì là ngọc trời, nó ngọc trời vậy, nó là một cái loại thảo mộc trong vũ trụ vạn ở này, và con người của mình sinh ra là mình phải gì cái mình ăn thứ đó thì mình nói nó là ngọc, cho nó là quý, rồi mình làm giống như mình nhớ ơn nó, mình quý trọng nó, mình gọi nó là ngọc trời. Chứ cái thật nó là một loại thảo mộc ít như thảo mộc khác, tại mình dùng nó. Nhưng mà giờ cái người mẹ muốn làm cho con ăn được cái đổ tháo mà thì nó là quý chứ, nó định nó là định nữa, nó bắt ăn dòi. Chứ đâu có quý chứ nào làm cái việc đó. Cái này khó nghe lắm, khó nghe lắm. Quý chứ không có quý chứ nào mà sống hoài mà làm cái việc đó. Cho nên là từ tôi rồi các vị có điều kiện để nghe kinh đã thừa tới cái ngộ đó. Cho nên người ta dám nói rằng là gì đó. Cái bài kể của quý giáo thiền sư nói chứng thật tướng vô nhân pháp, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khúc a tỳ. Người mà tu hành đó là người ta chứng thật tướng của nhân pháp rồi, ta gọi là kiến hoạt cái đoạn tư hoạt cái đoạn rồi, thì trong sát na phải dứt thật cái nghiệp a tỳ, không hề có a tỳ nghiệp nào, ta đoạn từ đó trong sát na. Sát na là một phần kiểu của cái khả ta này. Cái người mà đoạn từ kiến hoạch và tư hoạch, nhận thấy được cái thực tướng của nhận pháp là vô tướng rồi, là trong dòng một phần kiểu của cái khả ta này đã dứt thật cái nghiệp a tỳ, là gì có cái nghiệp a tỳ tồn tại. Nói cách khác là tội tùng tâm khởi tùng tâm diệt, tội là do tâm khởi, mà cái tâm mà làm thiện, cái tâm mà nhận thức chân lý sống đúng chân lý rồi là cái tội kia nó tự mất. Cái thứ tội trước nó giống như là một chút là một muỗng cà phê độc dược chứa vô này, nếu mà uống nguyên chất cái muỗng cà phê đó là uống chết ngay. Nhưng mà nếu như người ta biết rằng đây là cái có cái muỗng cà phê thuốc độc, thuốc độc chất vô trong này, ta đem cái này ta đổ vô trong cái hồ nước 10 khối nước trong ngọt mát, thì cái tánh nước độc này không còn giá trị gì, muốn cà phê nước độc trong này không còn giá trị gì nữa. Tâm của chúng ta cũng vậy, mê muội ta tạo cái nghiệp a tỳ do ta hành tà hư phật tự gia thi như nói là quả phúc dành cho cánh nhân thủy, quả nó đến cho ta, phúc nó đến cho ta là do cái hành tà của ta, do việc làm mặt nổi ai cũng thấy cũng biết tốt hay là không, mặt tiền giấu kín mà không giấu được ai đâu đó. Cho nên người ta gọi là làm cái việc gì thiện ác có hai bên dây giác, thì thật là ý nghĩa vậy đó, không có hai bên là hai ông mà ngồi đây một bên ông thiện bên ông ác bên thì chẳng lẽ mấy ông đó không có ngủ sao, rồi mấy lúc nào ông ngủ rồi người ta lỡ ta làm là ông quên sao, cũng bên bậy bạ nữa rồi đem ra tòa án là còn phải có biện hộ cãi nữa, ai cãi đây. Cho nên không có gì đó. Anh bà thứ thật tự giác đi, chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Thật ra là tội lỗi thì nghe đáng sợ thật đấy, nhưng mà cũng không có. Đã lỡ mà được một cái muỗng xúc động bỏ ở đây rồi là đáng nguy hiểm đó chứ, uống là chết ngay đi chứ. Nhưng mà nếu mà cái này mà đem bỏ vô trong là khối nước thì cái xúc động này nó tự nó tiêu. Đó là cái đang có sợ. Còn ở đây ta nói cùng sanh cái lão nhất vô sanh đó. Nếu mà mình không có biết quá giải cái kiến hoặc tư hoặc này đó, là cùng sanh cái lão nhất vô sở nè. Từ khi mới sinh ra tới già, mình lại cho kỹ coi, không có được một cái gì ngoài cái ăn mặc ở ngôi nghĩa là không có được một cái gì hết. Mà ăn mặc ở ngôi nghĩa trong đau khổ thì lỗ lã thiệt thòi quá. Xem cho con người chỉ để phục vụ cho ăn mặc ở ngôi nghĩa mà đau khổ đủ rất đau khổ. Trong đó có cả tù tội, có cả tra tấn, có cả chết chóc, có cả thù hận, đau thương. Mà chỉ để lấy cái ăn mặc ở ngôi nghĩa thôi. Lỗ lã quá, thì ở đây là tùng thân cứ lão nhất vô sợ nặng. Kiếp sở đoạn, tư sở đoạn hoàn này thì tùng sanh cái lão nhất vô sợ nặng. Từ khi mới sinh ra cho tới già không được một cái gì hết. Câu đó tôi thấy nó quý vô cùng. Nhưng mà hồi học mà tuổi nhỏ, như là các vị tăng ni tuổi nhỏ, không thấy cái quý của nó. Trải này là năm nay là vừa học vừa tu vừa sống 70 năm hơn, mới thấy được cái quý cái câu tùng sanh cái lão nhất vô sợ nặng. Ở nào thì mới chung nhau, tức là lúc sanh đã mang cái khóc ban đầu mà có. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò mãi bể lương dầu. Tăng răng đến thổi bạc đầu, tử sanh phân cụ nó làm nao ấy vậy. Rồi tăng răng tới bạc đầu, ôi, có người sống tương đối là an lành, có người sống nó giật cái dồi, nó lên, nó xuống, nó thăng, nó trầm, nó dưới, nó ngực gơ gớm. Cho nên tử sân kinh cụ nó làm nao mấy lần. Cuộc thần bại hầu cằn mái tóc một kiếp cùng không có như lúc buồn ghét. Bệnh tần đoài loạn tâm can lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Gót danh lợi mừng pha sắc sớm mặt phong tần nắng rám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau bọt tâm vệ khổ bèo đầu bến mê. Thân này giống như là bọt bèo trong cái khổ trong bến mê. Mùi dục lị lưỡi tê tâm khổ mà đường thế đồ lót rõ kỳ cuốn sống cồn cửa bể nhấp nhô chiếc thuyền màu ảnh lô xô gặp gần. Cũng đại có đại kẻ tạo quá đành hành quá ngán chết đuối người tất cả mà chơi lò cười nung nấu sự đời bức tranh dân cậu nó dễ người tan thương. Cuộc sống kiếp con người như bức tranh dân cậu thấy nó bay lên giống như con chó lát thành ra giống như cái áo, giống như chiếc áo trên cái nền trời xanh, hợp tan tan hợp biến ảo vô cùng. Cho nên là một cái câu mà tùng sanh cái lão nhất vô sở này thấm thía vô cùng. Từ khi còn nhỏ tới già có được gì đâu mà không có được cái sự giải thoát chút nào hết trơn. Thì chỉ vì cuộc sống mà thân mà tâm mà dính mà nhục mà thẫn mà si mà thù hận thơm ghét phải quấy đau khổ suốt cả một cuộc đời, quá lỗ lã thiệt thòi đấy chứ. Ngược lại những người mà tu hành chẳng hạn như là tôi lại phát một niềm ly trong bồ đề A Nan cho giúp minh minh cho tới như Phật Thích Ca, cũng một sống mà ta đâu phải là ai cũng đau khổ giống như nói nãy giờ. Do vậy tôi kiếp con người không phải là hết sinh ra là khổ nha, mà khổ là tại vì không biết cái đối tượng đoạn từ là kiến tư hoặc không biết phiền não vô minh để mà đoạn, không biết cái giặc để mà đánh. Do vậy mà lấy nhặt, nhặt nhặt làm con, lấy dục làm vinh, lấy khổ cho là vui. Còn ngươi biết được cái chân lý, nhận thức được đâu là vô minh phiền não, đâu là nguyên nhân của bồ đề niết bàn, thì cũng là con người mà các bậc A La Hán, các bậc Bồ Tát, các bậc vô thượng bồ đề cũng ở trên cõi đời này mà không phải chịu những sự đau khổ. Tùng sanh cái lão nhất vô sở đắc mà người ta có cái đắc, cái đắc ở đây là cái đắc niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng, cuộc sống không phí uổng. Đây cho nên cái này là để ý nè. Cái này là nay là tôi mới giới thiệu thôi, cho bữa sau có triển khai ha, triển khai về cái sở đoạn hoặc là tu sở đoạn hoặc thêm diễn ra không. Hôm nay hết giờ thì mình làm cái này. Chúng ta có biết thêm về đó thì